là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, sẽ là ghi nhận kết quả trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của Đảng bộ chỉ huy quân sự huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu tấm gương bí thư chi bộ thôn Vạn Xuân, xã Vũ Thịnh, huyện Văn Yên. Cuối chương trình chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Phần đầu chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19 tháng 5, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Khắc ghi lời căn dặn của Bác, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra, đồng thời phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp đó, đoàn đã viếng anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật công trình đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Công trình đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai, thành phố Yên Bái là một trong 12 công trình trọng điểm chào mừng đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, có tổng mức đầu tư 930 tỷ đồng với tổng chiều dài tuyến đường là 15,4 km. Được thiết kế với 4 làn xe chạy có giải phân cách giữa, công trình hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên phát triển kinh tế xã hội sang phía hữu ngạn sông Hồng. Sáng ngày 3 tháng 5, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 31 mở rộng sơ kết công tác lãnh đạo chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm tổ chức đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, cho ý kiến vào dự thảo văn kiện trình đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận đánh giá rất cao công tác chuẩn bị cho đại hội cơ sở đều được thực hiện toàn diện chu đáo. Các văn kiện chuẩn bị rất công phu, sát thực tế, có nhiều đổi mới, báo cáo kiểm điểm rất rõ ràng, chương trình hành động cụ thể, nội dung chương trình đại hội diễn ra theo đúng quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở trong thời gian tới. Trong thời gian tới cần tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo đại hội điểm Đảng bộ Văn Yên diễn ra trong 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 năm 2020. Đây là đại hội mẫu để căn cứ vào đó kịp thời rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Đảng bộ Văn Yên và các tổ giúp việc của tỉnh cần chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện cho đại hội diễn ra thành công, đảm bảo tốt cho an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đánh giá những nỗ lực trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và công tác chuẩn bị các nội dung báo cáo, văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố được chuẩn bị công phu kỹ lưỡng. Đồng chí cũng lưu ý Đảng bộ thành phố cần nghiên cứu xem xét điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu chủ yếu cho phù hợp với sự phát triển của địa phương, xây dựng đô thị thông minh, phát triển các loại hình dịch vụ thương mại theo hướng hiện đại, xây dựng văn hóa văn minh đô thị, nghiên cứu lựa chọn một số vấn đề lĩnh vực quan trọng để xác định chương trình trọng điểm nhằm đạt xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại 2. Đồng chí đề nghị Đảng bộ thành phố tiếp thu toàn bộ những ý kiến tham gia góp ý để bổ sung, chỉnh sửa, sớm hoàn thiện các báo cáo chính trị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và dự kiến đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái sẽ tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 năm 2020. Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc duyệt văn kiện chương trình kịch bản điều hành đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu cơ bản đồng tình thống nhất với dự thảo. Các bước xây dựng văn kiện của Đảng bộ huyện Lục Yên đã bám sát hướng dẫn của Tỉnh ủy, nội dung kết luận số 531 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh và các huyện thị thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Tuân thủ chặt chẽ quy trình. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị huyện Lục Yên tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng thời đề nghị huyện Lục Yên tiếp tục tuyên truyền, chuẩn bị chú đáo các điều kiện để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Trong tuần qua, đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện xây dựng văn hóa mới tại huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Qua giám sát cho thấy các địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Việc các chủ trương chính sách của Trung ương, của tỉnh đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền phát huy vai trò thành viên ban chỉ đạo, phối hợp tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo các đoàn thể, thôn bản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Để nhân dân tự giác thực hiện, xây dựng chương trình hành động theo nghị quyết Đảng bộ đã đề ra, thực hiện các tiêu chí xây dựng nhà văn hóa, các hương ước, quy ước theo quy định, thực hiện các chính sách bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, tăng cường hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, đồng thời tiếp thu những ý kiến kiến nghị của các địa phương để chính các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ qua, dù còn nhiều khó khăn thử thách, song Đảng ủy Quân sự huyện Văn Yên đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng đề ra. Cùng với xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh toàn diện, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn tham gia giúp đỡ các địa phương xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo, ghi nhận của phóng viên Bích Thu. Cùng với nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên còn chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đột phá vào các khâu, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện điều lệnh đội ngũ, tư thế tác phong quân nhân, khắc phục khâu yếu và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện Văn Yên đều nhận thức sâu sắc là phải thường xuyên quan tâm xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân. Đó cũng là nguồn gốc tạo nên sức mạnh của khối đoàn kết. Thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, những năm qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ và năng lực công tác của cán bộ đảng viên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề cao công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng, tích cực đổi mới phương pháp tác phong công tác, thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Văn Yên cũng tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do đơn vị phát động, tiêu biểu như cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện các nội dung đột phá gắn với xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, xây dựng cơ quan và lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện. Cùng với đó, hàng năm mỗi đảng viên đều xây dựng chương trình hành động cá nhân và ký bản cam kết học tập, làm theo Bác gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Hàng năm 100% cán bộ chiến sĩ đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu tá Giàng Xuân Bắc, trợ lý chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên vui vẻ cho biết.
Quá trình thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, bản thân tôi luôn tích cực chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang về nội dung, ý nghĩa, chỉ tiêu của các phong trào thi đua do đơn vị phát động. Tuyên truyền vận động cho cán bộ chiến sĩ luôn có tinh thần đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, chung sức chung lòng, bắt tay vào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị hàng năm. Do đó đã góp phần vào xây dựng Đảng bộ quân sự luôn vững mạnh xuất sắc, cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện ngày càng vững mạnh.
Thực hiện phương châm cụ thể thiết thực hiệu quả, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đã làm tốt công tác xây dựng lực lượng, trong đó có lực lượng thường trực dự bị động viên dân quân tự vệ, tuyển chọn công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự hàng năm, đồng thời thực hiện tốt công tác bồi dưỡng huấn luyện, bảo đảm chất lượng an toàn tuyệt đối về người và thiết bị vũ khí. Những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang Văn Yên trong nhiệm kỳ qua phải kể đến việc thực hiện hiệu quả các khâu đột phá về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đột phá tại chuyển biến vững chắc về kỷ luật, đột phá về tổ chức biên chế và cải cách hành chính. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch và tổ chức luyện tập thuần thục theo các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, phương pháp cho đội ngũ cán bộ trực tiếp đảm nhiệm công tác huấn luyện, thường xuyên có sự đổi mới sáng tạo, bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Với kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá giỏi. Trung tá Nguyễn Thanh Tĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên trao đổi thêm.
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng động cơ đúng đắn, nâng cao ý thức, nhận thức trách nhiệm về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ, người chỉ huy, chính trị viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đây là nhiệm vụ giải pháp quan trọng hàng đầu, bởi vì nhận thức là cơ sở hành động và nhận thức đúng sẽ giúp cho mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện có hành động đúng đắn. Thứ hai là chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, kế hoạch xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện tiêu biểu mẫu mực và chương trình hành động thực hiện 5 kỷ luật kỷ cương của đơn vị. Nội dung ngày pháp luật theo thông tư số 42 của Bộ Quốc phòng và các văn bản về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của các cấp gắn với thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chỉ thị số 05, chỉ thị 87 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ ba, chúng tôi sẽ đẩy mạnh thực hiện tốt 3 khâu đột phá mà nghị quyết Đảng ủy đã đề ra, đó là tổ chức biên chế và cải cách hành chính, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật. Trong đó, chúng tôi chú trọng lãnh đạo, tổ chức huấn luyện và duy trì nghiêm nếp chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp đồng bộ của các cấp, các tổ chức và các lực lượng trong việc nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, đồng thời nêu cao tính tích cực, chủ động, tự giác trong quản lý, giáo dục rèn luyện và chấp hành kỷ luật của cán bộ chiến sĩ trong cơ quan đơn vị, duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, trọng tâm là xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trước mắt là bảo đảm an toàn cho đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025.
Những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn phát triển kinh tế và văn hóa xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ huyện và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Lực lượng vũ trang huyện Văn Yên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, được cấp ủy chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khen thưởng.
Sống đây đây mới đó lẻ loi. Đây cuộc sống quê ta hòa cùng nhau trong ánh sao.
Thưa quý vị và các bạn, từng tham gia công tác tại Đảng ủy xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Sau khi được nghỉ chế độ, ông Nguyễn Khánh Hòa ở thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình được Đảng viên nhân dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ thôn Vạn Xuân. Không phụ lòng mong đợi của bà con thôn xóm, ông Hòa luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, nhất là phát triển kinh tế gia đình và xây dựng nông thôn mới. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến thăm ông Nguyễn Khánh Hòa qua phóng sự sau đây.
Với vai trò là bí thư chi bộ thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, Yên Bình, ông Nguyễn Khánh Hòa luôn tâm niệm bản thân và gia đình phải gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, do vậy ông thường xuyên nắm bắt chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước để kịp thời triển khai và lấy ý kiến của nhân dân, đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải đáp những khúc mắc của từng hộ dân trong thôn bằng tình làng nghĩa xóm. Nhờ đó, mặc dù thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình có gần 460 khẩu với trên 30 đảng viên, nhưng bất cứ việc gì triển khai trong chi bộ đều được đảng viên và người dân đồng thuận và nhất trí cao. Đặc biệt năm 2019, ngay khi mới đảm nhận vai trò là bí thư chi bộ, ông Hòa đã cùng cấp ủy chi bộ tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn đóng góp được trên 40 triệu đồng để xây dựng cổng làng văn hóa Vạn Xuân. Ông Nguyễn Khánh Hòa, bí thư chi bộ thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói:
trước kia thì tôi cũng công tác ở xã, đi bộ đội về cũng nhiều năm, đi tham gia trong quân đội xong về tham gia công tác xã thì được nghỉ. Đấy, nghỉ từ năm 2014 cả. Đến năm 2019 là thực hiện cái công tác mà sáp nhập thôn của chính phủ, thôn xã. Sau đó thì được tín nhiệm là bầu làm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. Thì cái trách nhiệm, vai trò trách nhiệm thì nói chung là nói thì nó cũng hơi quá một tí, nhưng không phải đâu, nhưng mà nó theo cái quy định mà. Tức là nó là thuộc cái trách nhiệm là cái người đứng đầu trong thôn. Thế cho nó là cái vai trò trách nhiệm rất là vinh dự, nhưng mà nó cũng rất là nặng nề đấy, bởi vì lãnh đạo ở thôn thì nó cũng rất là đa dạng. Thì tôi phải tổ chức thực hiện tốt các cái nghị quyết ấy, của cấp ủy, thế của chính quyền, ví dụ như nghị quyết hội đồng nhân dân, thế rồi thì nghị quyết của đảng ủy, thế rồi thì những cái quy định ấy, của đảng ủy chính quyền địa phương, thế rồi hương ước ấy, của thôn, thế làm tốt cái việc mà, chủ yếu là lãnh đạo bằng chủ trương đường lối, thế và làm tốt cái công tác kiểm tra đôn đốc.
Gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, ông Nguyễn Khánh Hòa còn tích cực phát triển kinh tế gia đình với mô hình tổng hợp. Hiện ông đang là chủ của 3 hecta keo bồ đề, trên 400 cây dong và hơn 30 gốc bưởi Khả Lĩnh cùng hàng chục tổ ong đang đến kỳ thu mật. Do biết sắp xếp thời gian chăm sóc từng loại cây trồng vật nuôi phù hợp và áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nên các sản phẩm của gia đình ông đều đạt chất lượng cao. Mỗi năm gia đình ông có nguồn thu nhập từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Ông Nguyễn Khánh Hòa, bí thư chi bộ thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình chia sẻ:
tới đây tôi muốn mở rộng thêm những cái diện tích lá rong. Cái cần bưởi này tôi đang mở rộng diện tích trên này rồi, có được 40 gốc trên này, mới trồng được 4 năm này, 4 năm. Đấy, đây trên là sau này, đây còn chỗ này được 30 gốc. Thế rồi nói chung những cái mô hình mini tính chất là vừa là làm vừa là chơi, mà cái thú vui của tôi là tôi thích chơi ong. Đấy, tôi chơi ong thì khoái là tôi thích. Đấy, cá này nó không có điều kiện làm, thế nhưng mà tới đây tôi sẽ mở rộng một cái mô hình, nhất là cái ong giống này, khả năng tôi sẽ làm được ong giống cung cấp. Đấy, thế lá rong này thì thu hàng năm hàng ngày là thu đấy.
Sự tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm của bí thư chi bộ thôn Vạn Xuân Nguyễn Khánh Hòa đã được các đảng viên và nhân dân cũng như cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Ông Nguyễn Trung Hiếu, phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết:
chỗ đồng chí Nguyễn Khánh Hòa là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ Vạn Xuân, chúng tôi đã nhận định ngay có những cái công việc tận tụy, nhiệt tình với công việc trong công tác đảng. Đấy, thì thường xuyên bám sát vào nghị quyết của đảng bộ huyện, đảng bộ xã. Đấy, rồi là hàng tháng thì đồng chí cũng đã ra được các cái nghị quyết để lãnh đạo chi bộ, lãnh đạo các đoàn thể ở trong thôn, và làm tốt cái công tác vận động cho bà con nhân dân phát triển kinh tế. Và về cái phần phát triển kinh tế thì đặc biệt đối với gia đình đồng chí Nguyễn Khánh Hòa cũng là một cái tấm gương tiêu biểu ở trong chi bộ, trong bà con nhân dân. Về cái mô hình về phát triển kinh tế thì gia đình đã có vườn bưởi, rồi xen thêm, đã nuôi ong ở dưới tán rừng bưởi, rồi là trồng lá dong để phục vụ cái cơ sở vật chất, đồng thời là cái những cái nhu cầu thiết yếu để phục vụ bà con nhân dân phát triển kinh tế. Thế trong phát triển kinh tế thì là về cái tư tưởng thì đồng chí cũng làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động cho gia đình, cho người thân, cho anh em rồi trong khu dân cư để cùng phát triển kinh tế. Trong công tác xóa đói giảm nghèo thì đồng chí cũng có phát động cái phong trào tới toàn thể cán bộ đảng viên khuyên góp ủng hộ để giúp đỡ các cái gia đình khó khăn.
Sự gương mẫu đi đầu của Bí thư chi bộ Nguyễn Khánh Hòa đã góp phần tập hợp quần chúng nhân dân trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, từ đó góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển ở địa phương.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nằm trong lòng chảo của thung lũng thuộc dãy núi Nả với độ cao trên 800m so với mực nước biển, nên khí hậu nơi đây quanh năm mát mẻ, nguồn nước tự nhiên tinh khiết với đầy đủ hàm lượng các khoáng chất tự nhiên cần thiết cho cơ thể. Phát huy lợi thế của địa phương, nhiều năm qua, xã Việt Hồng đã khuyến khích nhân dân đầu tư khai thác nguồn nước tự nhiên từ núi Nả để sản xuất nước tinh khiết đóng chai, đóng bình bán ra thị trường. Tuy nhiên đến nay, tiềm năng của sản phẩm nước tinh khiết xã Việt Hồng vẫn chưa được khai thác tốt, sản lượng khai thác cũng như công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm còn hạn chế. Xuất phát từ thực tế này, được sự chỉ đạo của huyện Trấn Yên, xã Việt Hồng đã và đang nỗ lực phối hợp với các cơ sở sản xuất, các ngành chức năng phát huy hơn nữa tiềm năng lợi thế của sản phẩm OCOP, nước tinh khiết tại địa phương. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu về sản phẩm này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Những ngày này, cơ sở sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nước tinh khiết Hồng Yến có trụ sở tại thôn Bản Nà, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đang tích cực sản xuất nước tinh khiết đóng chai, đóng bình để xuất bán ra thị trường theo các đơn đặt hàng sau một thời gian dài hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Với công suất đạt 200 bình, 20 lít một ngày, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nước tinh khiết Hồng Yến cung cấp cho 10 đại lý phân phối và 5 trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Với giá bán từ 15.000 đồng trên một bình 20 lít, mỗi ngày công ty đạt doanh thu 3 triệu đồng. Ở thời điểm chưa bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cơ sở sản xuất của công ty luôn tạo việc làm cho gần 10 lao động địa phương. Hiện đang vào mùa nắng nóng, giãn cách xã hội kết thúc, công ty đang phát huy hết công suất của hệ thống lọc, tập trung sản xuất nước tinh khiết đóng chai đóng bình, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu thụ. Để sản phẩm nước tinh khiết của công ty luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, công ty đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng hệ thống bể chứa, hệ thống máy lọc, tách chứa RO, máy rửa chai rửa bình, hệ thống bể có thể chứa được tối đa 30 mét khối nước từ thượng nguồn. Nước từ bể được dẫn về thông qua hệ thống máy lọc cát, lọc than cực tím, máy làm mềm nước để loại bỏ các tạp chất trong nguồn nước rồi qua hệ thống thẩm thấu ngược RO, đảm bảo an toàn cho sức khỏe mà còn giữ lại hương vị tự nhiên của nước. Chị Trần Thị Thu Yến, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nước tinh khiết Hồng Yến chia sẻ.
Nước của mình là lấy từ trên thiên nhiên xuống. Mình sẽ xử lý từ các hệ thống lọc và từ trên nguồn về qua các bể lọc, thẩm thấu ngược. Xong về đến dưới giàn lọc thế này mình sẽ lọc qua hệ thống lọc RO. Xong mình lấy nước ra để mình dùng. Sẽ khác với cái nước kia là mình nước của mình lấy ở trên núi xuống, là tự nhiên. Vì độ khoáng của mình ở đây thì nó rất là đầy đủ các chất ở đây. Mình không có phải pha lọc một cái gì. Nước của mình là nước tinh khiết. Nước khoáng của mình ở đây thì nước của mình là nó lấy ở thiên nhiên. Nên là độ khoáng của nó là rất tự nhiên.
Sản lượng nước tinh khiết tự nhiên từ núi Nả của xã Việt Hồng được đánh giá cao. Chất lượng nguồn nước được đảm bảo không bị nhiễm khuẩn cũng như các hóa chất gây hại khác. Xã cũng đã chỉ đạo phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nước tinh khiết Hồng Yến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm định kỳ tại Viện Đo lường Việt Nam và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và đều được đánh giá cao. Đây cũng là cơ sở để địa phương đưa sản phẩm OCOP nước tinh khiết vươn xa hơn trên thị trường tiêu thụ. Ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái cho biết.
Cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nước uống Bản Nà có một cái hệ thống đầu tư ở trong cái khu vực chế biến khá là tốt, hệ thống nhà xưởng, hệ thống các cái dây chuyền và tuân thủ các quy trình khá là chặt chẽ từ nhân viên tham gia vào các cái dây chuyền cũng như là cái hệ thống, và chúng qua cái kiểm tra giám sát lấy mẫu ngẫu nhiên cũng như là hồ sơ công bố của các sản phẩm thì chúng tôi cũng chưa phát hiện ra các cái vi phạm về chất lượng của các cái sản phẩm từ cái cơ sở này.
Tuy nhiên, toàn xã Việt Hồng mới chỉ có một công ty khai thác nước tinh khiết từ núi Nả với sản lượng đạt thấp. Hầu hết nguồn nước tinh khiết nơi đây mới chỉ được người dân tận dụng để nuôi cá tầm, cá hồi, phục vụ sinh hoạt sản xuất nông nghiệp. Tiềm năng của nguồn nước này vẫn chưa được khai thác triệt để. Vì vậy, hiện xã Việt Hồng đang triển khai nhiều giải pháp phát huy lợi thế của địa phương nhằm đưa sản phẩm nước tinh khiết của địa phương vươn xa hơn trên thị trường. Phấn đấu đưa nước tinh khiết đạt sản phẩm OCOP hạng 3 sao trong năm 2020. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Biên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên cho biết.
Địa phương thì đã về cơ bản thì sẽ vận dụng vào cái cơ chế chính sách của nhà nước tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp đầu tư và phát triển, cùng với phối hợp với doanh nghiệp quan tâm đến cái việc đầu tư nâng cao cái chất lượng của sản phẩm, đảm bảo các cái yếu tố khoáng chất và các cái vi lượng trong sản phẩm nước. Ngoài cái việc quan tâm đến nâng cao chất lượng sản phẩm thì định hướng cho doanh nghiệp là tiếp cận cái thị trường tiêu thụ để sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi tới người tiêu dùng.
Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng thương hiệu, đề nghị chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao đối với nước tinh khiết Bản Nà, một trong những sản phẩm mũi nhọn của xã Việt Hồng, sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Để làm được điều này, bên cạnh những kết quả hiện có, xã Việt Hồng đang tập trung tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết chuỗi giá trị theo hướng toàn diện, bền vững, có chất lượng, an toàn và hiệu quả trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của địa phương, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khai thác nguồn nước tinh khiết tự nhiên này. Mong rằng với những nỗ lực ấy, sản phẩm nước tinh khiết của xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên sớm trở thành sản phẩm được nhiều người tiêu dùng biết đến và có mặt trên thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn.
Thời gian còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tìm người nhà. Gia đình ông Lê Văn Điềm, địa chỉ thôn Hợp Nhất, xã Thành Hưng, huyện Yên Bình, tìm cụ bà Nguyễn Thị Nở. Đặc điểm nhận dạng: 85 tuổi, cao khoảng 1m60, bị lẫn. Đã rời nhà đi từ trưa ngày 17 tháng 5 2020. Khi đi, cụ mặc áo màu xanh dài tay, đầu quấn khăn, đội nón, đi dép lê màu xanh. Vậy ai nhìn thấy cụ hoặc có thông tin về cụ, xin liên hệ với công an gần nhất hoặc gia đình theo số điện thoại 0938 307 662, 0975 223 218, 0904 909 303. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất, kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.